có khi như vậy thằng chán không dám tụng, hoặc là cái tu không dám tu nữa. Nhưng mà đâu có phải như vậy. Hiểu rõ như vậy thì không có cái khảo mà có những cái nghiệp của mình đáng lẽ nặng nhưng mà nó chuyển thành nhẹ do công đức tu hành của mình, thì như vậy là mình càng mừng nữa chứ đâu có buồn. Không, cũng giống như là mình mắc nợ, mắc nợ mà được trả nợ thì sao? Mừng nhẹ. Không, cũng mắc nợ mà trốn nợ thì sao? Ta đòi hoài, theo đòi hoài, khổ sở thêm nữa. Thì như vậy, hiểu như vậy rồi thì gặp cảnh khổ thì mình càng vững chí thêm, luyện cái ý chí của mình thêm nữa chứ không có buồn khổ. Còn buồn khổ có khi thì quán trách, không có biết như vậy giờ quán trách rồi kết hợp cái quán thêm, thì như vậy quán càng thêm quán nữa, rồi khi đời này nó cộng thêm đời khác nữa thì nó càng nặng thêm nữa. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên trong kinh A Hàm thì Phật cũng có lần ngài nhắc lại câu chuyện, mà câu chuyện này chúng tử nghe kỹ lại thì mới thấy ghê sợ. Nghĩa là một lần đó Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng đang thuyết pháp, thì có một cô thiếu phụ vừa hớt hải chạy vào, vừa ôm đứa con nhỏ đặt xuống chân Phật rồi cầu cứu với Phật. Thì Phật hỏi ra thì mới biết là bên ngoài cũng có một cái con dạ xoa nữ đang đuổi vào, nhưng mà tới cổng thì bị chư thiên họ chặn lại, là không có vào được. Thì Phật mới kêu ngài năng ra kêu vào, rồi ngài mới giải thích cái nhân quả cho nghe, rồi ngài giảng kỹ dạy thì ngài mới giải tỏa được. Thì câu chuyện đó là như vậy, là trước thời Phật đó thì có một cái chàng trai mồ côi cha ở với mẹ, nuôi mẹ rất là có hiếu, nhưng mà chưa có lập gia đình. Thì bà mẹ lâu ngày thấy tội nghiệp nên là một mình lo như vậy, cho nên là bà mới tính là lập gia đình, cưới vợ cho, để về nghĩa là phụ giúp thêm. Thì bà mẹ mới cưới cho người vợ, nhưng mà cưới người vợ này về rồi thì lại cái người vợ này nó lại có cái bệnh là nó hiếm con, không có con, lâu ngày rồi mà không có con. Cho nên là một hôm thì bà mẹ mới bàn lén với đứa con trai, thôi nghĩa là cưới thêm người vợ sau nữa, người vợ kế, để mà có sinh con mà nói giỏi hoặc là phụ giúp thêm. Nhưng mà cái cô vợ lớn này cũng nghe lén được, cổ nghe lén được, cho nên là cổ mới nghĩ bây giờ nếu mà để bà mẹ mà bà đi cưới cho chồng như vậy thì nó được không được hay lắm, thôi để mình tự mình đi cưới cho chồng thì hay hơn, phải không? Mình được cái tiếng tốt hơn. Thì cô mới đi vào xóm đó tìm một cô gái cưới về cho chồng. Nhưng mà khi mà cưới về rồi thì cô lại nghĩ, nếu bây giờ để mà sau này cô vợ sau này có sanh được con trai á thì mình lại mất cái quyền bà chủ ở trong nhà, cái người thì cô này sẽ được quý trọng hơn. Cho nên là cô mới dặn cô vợ nhỏ sau, khi nào mà em có thai đó thì em báo cho chị biết. Thì trong khi đó thì cô cũng lo lắng chăm sóc ân cần cô này, cho nên là khi mà có thai thì cô vợ sau cô cũng thật thà, cô báo thì cô vợ lớn này cô cũng bên ngoài tỏ vẻ ân cần chăm sóc, nhưng mà rồi thừa cơ hội cô để thuốc phá thai cho cô này uống thì nó hư thai rồi. Một lần như vậy, lần thứ hai cũng vậy, thì qua hai lần như vậy rồi thì những người chị em ở trong hàng xóm đó thấy như vậy là họ nghi rồi, họ mới hỏi cô vợ sau này, thì cô mới thật tình, cô mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì mấy vị chị em hàng xóm nó mới nói thôi rồi, vậy là con mẹ đó nó hại mày rồi. Thấy không? Thì thôi từ nay đừng có dạy cờ mà báo cho nó biết như vậy nữa. Đó. Thì tới lần thứ ba thì cô vợ sau cô không có báo nữa, nhưng mà mỗi ngày thì cô vợ lớn cô thấy cái bụng của cô lớn dần rồi nên mới nghi mới hạch hỏi Thạch hỏi thì cô này cô mới tức giận, cô mới nói, nghĩa là hai lần trước á là chị đã hại tôi rồi, bây giờ còn bảo tôi cho hai nữa sao? À, nhưng mà cô vợ lớn này cô cũng không chịu thua, cô cũng tìm cách tìm cơ hội rồi cô cũng bỏ thuốc, cô phá, nhưng bây giờ cái thai nó già rồi, cho nên cuối cùng là hai mẹ con phải chết. Nhưng mà trước khi chết á thì cô này cổ kết hạnh, cổ mới nguyện là đời sau sẽ sanh làm hoặc là giả soa để mà ăn con mày cho biết. À. Tức quá mà kết hạnh, không? À, thì như vậy khi con này cô chết rồi á thì cô sanh lên làm con mèo cái. Trong khi đó thì cô vợ lớn cổ bị ông chồng ông biết, cho nên ông chồng ông mới giày, ông mắng, ông đánh, ông đập, sau đó bệnh cũng chết luôn. Chết luôn thì sanh làm con gà mái cũng trong nhà đó. À, thì như vậy con gà mái mỗi lần nó sanh ra cái đứa nào bị mèo cái ăn hết. À, thì sanh tới đứa thứ hai, qua đứa thứ ba thì con mèo cái ăn luôn gà mẹ luôn. À, thì sau đó thì con gà mái đó mới sanh trở lại làm con beo cái. À, rồi thì con mèo cái này rồi nó cũng chết. Chết thì sanh làm con nai cái. Thì như vậy con nai cái mỗi sanh con ra thì con beo cái nó cũng đến nó ăn. Đó, ăn lần thứ ba rồi ăn luôn con nai mẹ luôn. Đó, cái ăn quán nó ghê gớm. Cho đến cái kiếp cuối cùng đó là cái thời Phật. À, cho nên là một bên thì sanh ra làm con giả cho nữ. À, dạ cho nữ tên là Hắc Dạ So, tức là mình dịch theo ra cái dịch đó là bà Trần Đen. À, rồi một bên thì sanh là một cô gái con của ông trưởng giả. À, khi lớn lên thì lập gia đình xong thì sanh được đứa con đầu lòng, thì dạ so nữ này nó liền tìm đến nhưng mà quá hiện ra một người chị em bạn thân mới hỏi thăm trong gia đình rồi xin vào để mà thăm. À, khi xin vào thăm rồi thì nó cũng giả vờ rồi ôm đứa bé lên, chỉ ôm đứa bé lên để ăn thịt mực. À, rồi lần thứ hai cũng như vậy. Thì cô này cũng ghê sợ rồi. Thế qua lần thứ ba thì cái con giả so này á nó lại có việc bị ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương ổng sai đi làm việc, bởi vì Tỳ Sa Môn Thiên Vương là coi về các cái giả so. Sai đi làm việc một thời gian lâu, sau đó hết việc rồi cho về á thì cái cô gái này cô đã sanh con rồi, không? Thì khi mà về thì con giả so này nó liền lật đật, nó chạy tìm tới cái nhà hỏi thăm, thì được cho biết là cô ấy hai lần trước sanh con ra đều bị giả so nó ăn thịt hết, cho nên lần này hai vợ chồng đã lánh đi nơi khác rồi. Thì con dạ so nó nghe vậy nó cũng trong lòng nó sôi sục tức giận, nó chạy vụt về trong thành Xá Vệ để mà tìm. Thì trong khi đó là cái ngày này là cái ngày mà đặt tên cho đứa bé, thì hai vợ chồng thấy đứa bé lớn rồi chắc khỏi rồi, cho nên bây giờ mới bàn mới cùng nhau ẵm để mà đi về chỗ cũ. Thì đi về đi ngang tỉnh xá Phật Trang Phước Pháp đó, thì trước tỉnh xá có cái ao hồ lớn, trời nóng nực, cho nên là cô mới đưa đứa bé cho người chồng ẵm, rồi cô xuống cô tắm xong rồi cô lên cô ẵm lại đứa bé để cho người chồng xuống tắm. Thì trong khi người chồng đang xuống tắm đó thì cô thấy ở đằng kia dạ so nó chạy luôn tới, bây giờ cô quảng quá, biết kêu cô chồng không kịp, cho nên mới ôm đứa bé chạy thẳng tuốt vào trong tỉnh xá luôn. Thì lúc đó là Phật đang thuyết pháp, cho nên là cô mới đặt đứa bé xuống dưới chân Phật, rồi cô mới xin Phật để mà cứu đứa bé. Thì lúc đó là ở ngoài thì dạ so nó chạy tới, nhưng mà vào cổng thì bị chư thiên cản lại, đâu có cho vào được. Thì Đức Phật mới kêu Ngài A Nan ra kêu vào rồi á, thì Đức Phật Ngài mới giải thích cái tiền nhân tiền kiếp đó, nhân quả của hai người đó cho biết. Phật mới dạy, nếu mà các ngươi mà không gặp được Như Lai thì cái nhân quả này, cái oán hận này nó biết bao giờ mà cho hết, dù cho hết cả một cái kiếp của quả địa cầu này cũng không biết mới ra tới đâu nữa, cũng không thể hết được nữa. Là ngài mới dạy một bài kệ trong kinh Pháp Cú á: đời này hận rửa hận, muôn thở chẳng sạch thù, từ bi rửa sạch hận là định luật ngàn thu. Đời này hận rửa hận, mình đem hận rửa hận á thì muôn thở cũng không phải sạch hết cái thù, hận nó càng thêm hận, càng kết thêm vậy thôi, đâu có hết được. Nhưng mà từ bi rửa sạch hận đó mới là định luật ngàn thu, chuyển cho nhân lại, biết rõ cái quán cái hận này nó có ra cũng là từ cái nhân mình trước đó có tạo gì đó chứ không phải ngẫu nhiên. Nên bây giờ thôi, nghĩa là mình chuyển lại, cởi mở trong cái từ bi để mà đáp lại, thì nó cởi mở ra, nó được an ổn, mà sau này nó mới được sạch hết. Thì như vậy, sau khi mà Phật nói bài kệ đó rồi thì vợ cho nữ này cũng là chứng được là Tu Đà Hoàng. Thì sao thì như vậy, từ đây mới là giải được cái quan trái đó. Thì như vậy, cái Phật tử nghe vậy rồi á thì kiểm lại mới thấy không? Cái oán hận mà mình không khéo, không hiểu rõ cái nhân quả, rồi cứ kết nhau thì đời đầy qua đời khác không biết bao giờ nữa hết. Rõ được cái nhân quả rồi thì chuyển thì nó tốt hơn hết. Gặp có khi á, nhiều khi mình nghĩ rằng có những trường hợp giống như mình không có chọc ai, cũng không có đối xử xấu với ai, nhưng mà tại sao lại họ đối xử xấu với mình, dù mình cũng oán hận. Nhưng mà xét kỹ thì cái đó là cũng do cái nhân của mình với họ có nhân quả sao đó, chứ không phải ngẫu nhiên. Biết như vậy rồi á thì thôi mình chuyển lại, vẫn nghĩa là đối xử tốt. Nếu không có đối xử tốt nổi thì thôi cũng không có ôm lòng hận chi, thì nó sẽ chuyển. Còn kết hận thì nó càng nguy thêm nữa. Đó là như vậy. Thì qua cái điểm này thì quý Phật tử xét rõ lại thì mình thấy có cái quả ở khổ, quả nghịch mình hiện có thì biết rằng nó cũng từ cái nhân mà gây. Cho nên bây giờ biết rõ như vậy thì thứ nhất là muốn không còn có cái khổ đó nữa thì mình phải chuyển lại, mình tạo những cái nhân lành, nhân tốt, mà thì sau này nó sẽ đến cái quả lành, quả tốt mà nó chuyển được. Thứ hai nữa, biết rõ cái nhân quả này nó cũng không phải là ở đâu đem đến cho mình, mà chính là do những cái si mê lầm lạc của mình từ nhiều cái đời trước mình tạo. Thì như vậy can đảm mình nhận chịu để trả cho sạch thì nó nhẹ nhàng, chứ còn không có vì đó để mà quán trách hoặc là kết hợp với quán thêm thì nó không hay gì hết. Đó là cái điểm mà gọi là điểm theo cái chiều nghịch, bây giờ theo cái chiều thuận. Tức là điểm thứ tư là biết nhân mà mình không mê cái quả, biết cái nhân mình không mê cái quả. Nghĩa là bây giờ giả sử mình được những cái phước lành, được sanh ra trong cái chỗ tốt đẹp, hoặc là giàu sang, hoặc là thông minh trí tuệ, hoặc là được nghĩa là trong cái hoàn cảnh nhiều cái an vui, thì như vậy được như vậy đó thì mình có vì những cái như vậy rồi sanh cái tâm gọi là tự kiêu, kiêu mạn, rồi khinh chê những người khác không. Hôm nay được những cái duyên tốt như vậy đó, mình sanh làm người nó tốt đẹp, được trong cái hoàn cảnh tốt, thì biết rằng như vậy là do cái nhân mình đời trước là mình đã tạo được cái nhân lành đó, cho nên nó mới có như vậy. Chứ hiện nay cái này không phải là mình hay, mình giỏi gì hơn ta đâu, mình hôm nay được thông minh hơn ta đó, nhưng mà đừng nghĩ rằng mình thông minh rồi cái thấy người ta nó dốt dốt đó rồi mình kinh tri rồi mình kiêu mạn hoặc là ta đây thì không phải. cái thông minh của mình đó là do cái nhân mình ở trước mình tạo được cái nhân về trí tuệ, cho nên hôm nay được thông minh như vậy, cho nên không có sanh cái lòng kiêu mạn. Ngài ở trong cái tứ hạnh mà của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài cũng có dạy một cái điểm này, thì cái phần này ngài dạy gọi là tùy duyên hạnh, nghĩa là cái hạnh tùy duyên. Tổ dạy rằng nếu mà khi mình được cái quả báo thù thắng tiếng tâm vẻ vang, thì đó là do ta ở kiếp quá khứ mình buông trồng, cho nên nay chiêu cảm cái nhân đó nên mới được như thế, thì cái duyên nó hết rồi á thì nó cũng trở về không, sao lại mừng, thấy không? Mình hôm nay được như vậy nhưng mà chưa chắc nó mãi mãi như vậy đâu, đừng có vội mừng, phải không? Có những trường hợp đang giàu sang như vậy đó, rồi cái thì nó nghèo đi xin không chừng nữa, phải không? Hoặc có khi đang ở trên cái địa vị cao như vậy đó, đền tuột xuống không chừng. Cũng có những trường hợp học giỏi, thông minh, nhưng mà cũng chưa có đáng tự hào đâu. Học giỏi, thông minh, tưởng đâu như vậy đó là mình thi đâu đỗ đó được danh dự cao, nhưng mà bất ngờ tới cái ngày thi thì bệnh hoạn trở vào bệnh viện làm sao đây, cũng qua mất cái kỳ thi. Thì như vậy không có cái vô thường, nó nghĩa là nó luôn luôn nó có bên đó. Cái giàu cái tốt đó là do cái nhân mình tạo, nhưng mà nó không phải mãi mãi như vậy. Biết như vậy đó là mình phải lo mình vun bồi thêm để cho nó tăng trưởng cái công đức lành này. Còn không khéo á thì tự hào như vậy đó, rồi cứ lo mà hưởng đó, rồi cái khi nó hết rồi thì sao? Thì quả nó tới. Cho nên người xưa có nói là có phước thì không nên hưởng tận, có phước không nên hưởng tận. Hưởng cứ lo hưởng rồi lo thù hưởng, thì khi cái phước nó hết, nó hết thì cái quả nó tới. Thì vậy có cái gì để mà đáng cho mình tự hào? Đó là một cái ngừa bệnh mà phải hiểu. Khi mà được cái nhân tốt là mình lo mình vun bồi thêm cái nhân tốt nữa để cho mỗi ngày nó tăng trưởng thêm, tăng trưởng thêm, mà thì như vậy mới là cái người khéo. Chứ không vì được cái nhân tốt đó rồi sanh cái lòng mà kiêu mạn rồi khinh khi người khác. Có những vị biết người tự kiểm lại, có khi những người giàu sang tiền bạc dư giả đó, nhưng mà có người nghèo tới thì xin một ít đó, thì lại có những cái cử chỉ mà nó hắt hủi, thấy không? Nó nghĩa là đáng buồn. Thì như vậy đó là mình là không khéo tạo vun bồi thêm đó, nhưng mà đến lúc nào đó thì cái này nó cũng cũng tiêu. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện mà ông Bạch Cư Dĩ, tức là Bạch Lạc Hiên đó, ông là một nhà nho, nhưng mà sau thì ông có nghiên cứu về Phật. Thì một hôm ông đến, ông gặp ngài Điểu Xào. Điểu Xào có chỗ cũng gọi là Ô Xào đó, hoặc là có chỗ thì gọi là Điểu Quà, tất nhiên là vị thiền sư mà ngồi ở trên cái cây chẳng ba giống như cái ổ chim đó. Thì ông lên ông thấy ngài đến, ngài gặp thì ngài ngồi ở trên cái cây, trên cái chẳng ba giống như cái ổ chim ở trên. Thì ngài nói thiền sư ngồi cái gì ở chỗ mà nguy hiểm như vậy, ngồi trên cao mà cây là nó chẳng ba như vậy. Thì ngài Diễu Sào ngài mới bảo tuy vậy nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng ở chỗ của ông. Thì ngài Bạch Cư Dĩ ngài mới nói cái vị trí của con là trấn giữ giang sơn, có gì nguy hiểm? Ông là thái thú, ông đang làm thái thú đó, cho nên ông nói là cái vị trí của con là cái vị trí trấn giữ giang sơn thì có gì đâu nguy hiểm. Thì ngài Điểu Xào ngài mới nói nước lửa giao nhau thức tánh không dừng chẳng nguy hiểm sao? Nước lửa giao nhau là sao? Là chỉ cho thân mình đây nè, bốn nói đủ là đất nước gió lửa đó, thì đất với gió nó nghịch nhau, nước với lửa nó nghịch nhau, nó luôn luôn nó chống chọi với nhau đó. Rồi cái thức tánh này thì nó luôn luôn là nó sanh diệt, nó không dừng, nó nghĩa là biến đổi. Thì như vậy để chỉ rằng cái sự vô thường đó nó luôn luôn nó sát bên ông đó, thấy không? Thì cái đó ông không thấy nó nguy hiểm hay sao? Ông cứ tưởng đâu là như là ông ngồi cái thái thú đó nó mãi mãi tới già chết sao? Có khi thì nó vô thường nó đến, nghĩa là ông đang ở trên cái chiếc đó, nhưng mà một cái tai nạn đến là ông chết mất không chừng, rồi một cái cơn bệnh đến ông cũng có thể chết mất, ông không hưởng được cái đó đâu. Hoặc là đang làm thái thú đó nhưng mà có cái tội gì đó thì cũng mất chức. Thì như vậy cái vô thường nó luôn luôn như vậy đó, thì nó có cái gì mà ông đáng ông tự hào, không nguy hiểm sao? Và nghe đó thì ông mới tỉnh. Thì như vậy quý Phật tử mới thấy sao? Ở trên cái chỗ coi như là quý đó không, nhưng mà chưa hẳn. Bởi vì cái này là cái phước này là cái phước thường trong nhà Phật gọi là cái phước hữu lậu thôi, phước hữu lậu do mình tạo và tác rồi nó được. Thì cái phước hữu lậu thì nó là vô thường, nó không có phải là bền bỉ mãi mãi. Vì vậy biết như vậy đó thì mình phải luôn luôn mình cái người khéo á thì phải vun bồi thêm, chứ không có như vậy rồi tự hào rồi cứ lo thụ hưởng đó thì cái phước hết thì cái nguy hiểm nó đến. Còn nếu mà khôn khéo hơn nữa thì có cái phước ra rồi thì phải ráng tu thêm cái phước vô lậu nữa thì càng hay hơn. Đó, thì như vậy mới là cái người gọi là biết lo xa. Thì như vậy qua hai điểm, một điểm là thuộc về chiều thuận, một điểm là thuộc về chiều nghịch. Hiểu như vậy rồi thì quý Phật tử thấy nội như đó mình ứng dụng tu là mình thấy ngay trong cuộc sống mình là nó được nhiều cái lợi ích rất lớn rồi, phải không? Điểm thứ năm nữa là cái nhân quả nó sẽ trả lại cái quyền tự chủ cho mình. Cái này là cái điểm đặc biệt.